yên yên tăng thuận yên cứu yên sinh cách chư pháp cảnh vô đệ ngũ yên
quả thiên ư yên cung ngũ mô cô bất khả yên vô tiền yên yên hữu hà diễn yên
thanh thần tất bất ưng hữu diệt
chân thần yên pháp tư thường vô vi pháp
tôi giải thích lại cho thấy vì đây là trong cái phần nhân duyên mà trước đã nêu lên, giờ chỉ là tiếp tục cái bài trước hỏi rằng sao gọi là bốn duyên. Đây là cái lời giải thích nhân duyên, thứ đệ duyên, duyên duyên, tăng thượng duyên, bốn duyên sanh các pháp, lại không có duyên thứ năm. Cái lối giải thích này gọi là một cái lối mở ngoặt đó, để giải thích riêng về bốn duyên, để cho chúng ta nhớ, cho nghe nói rằng ở bên A Tỳ Đàm nói các pháp do bốn duyên sanh, mà tại sao ông nói không sanh, thì lẽ ra đó đáp rằng, phải không, mà không có nói đáp rằng liền, mà nó giải thích bốn duyên. Thì cái phần giải thích bốn duyên á coi như mà một dấu ngoặc để giải thích riêng. Nếu mà không hiểu cái đó thì lại tới cái đáp rằng, không có đáp cái gì. Giải thích tất cả cái sở duyên, có cái sở tất cả cái mà có duyên á, hay là cái sở duyên á, đều nhiếp ở trong bốn duyên. Thì nói một cái khác thì dễ hiểu là tất cả pháp nó sinh ra do nhân duyên đó, thì đều nhiếp thuộc về bốn duyên. Do bốn cái duyên này mà vạn vật được sanh. Nhân duyên gọi là tất cả pháp hữu vi. Tại sao nói nhân duyên là tất cả pháp hữu vi? Vì tất cả cái pháp sanh trụ diệt, thì tất cả pháp đó đều, pháp nào có ra cũng đều thuộc về nhân duyên hết. Như vậy thì nhân duyên là cái trùm hết các pháp hữu vi. Thứ đệ duyên trừ cái tâm và tâm sở rốt sao của tâm quá khứ hiện tại, tâm vương tâm sở quá khứ hiện tại, quá khứ hiện tại rốt sao của các vị A-la-hán. Còn tất cả tam vương tam sở hiện quá khứ hiện tại đều là nhiếp thuộc về nó, tức là cái thứ đệ duyên. Tăng thượng duyên đó là tất cả pháp, chỉ cho tất cả pháp giống như nhân duyên ở trước. Thì đoạn này để giải thích về bốn duyên, thì trong cái giải thích bốn duyên, lối giải này quá đơn giản. Nói về nhân duyên là cái duyên từ nhân mà biến lên lần lần đến quả. Thì tất cả các pháp có hình, có tướng, có động tác ở trong thế gian này, cái gì cũng từ nhân đến quả, hay là từ nhân duyên mà sanh hết, chứ không có cái nào ngoài nó. Vậy thì nhân duyên là cái tổng quát. Đến cái thứ đệ duyên á, thì cái đó nó chỉ có ở trong cái tâm vương và tâm sở thôi. Có trong tâm vương tâm sở chứ mà nó không có tất cả, nó không phải là tất cả pháp ở ngoài. Bởi vì nói rằng thứ đệ duyên là cái tâm trước sinh rồi diệt, khi tâm trước diệt thì tâm sau sinh, cứ làm duyên cho nhau nối tiếp không dừng. Vì vậy gọi đó là thứ đệ duyên. Thứ đệ duyên tức là cái trước cái sau, cái trước diệt cái sau sanh, rồi cái sau diệt cái sau nữa sanh, cứ như vậy mà liên tục, gọi là thứ đệ duyên. Như vậy mà nó nằm ở trong cái tâm dương tâm sở. Mà ở đây á, để nói rằng trừ ngoài cái tâm vương tâm sở quá khứ hiện tại của những vị A-la-hán mà thuộc về tối hậu á, tâm rốt sau của những vị A-la-hán, bởi vì tới cái mức đó, mức rốt cuộc cùng đó, thì nó không còn có niệm này sanh niệm kia diệt nữa, Vì vậy mà nói nó không còn tâm vương, tâm sở, sân diệt, cho nên không có thứ để duyên. Còn mình thì còn không? Như vậy thì đến bậc A-la-hán thì cái tâm nối tiếp sinh diệt nó không còn. Vì vậy mà nói rằng cái tâm rốt sao, tâm vương, tâm sở rốt sao của các vị A-la-hán thuộc về hiện tại quá khứ nó không còn nữa. Còn tất cả những cái tâm mà quá khứ hiện tại thuộc cái tâm vương, tâm sở quá khứ hiện tại của tất cả đó đều nằm ở trong đó, nằm ở trong cái thứ để duyên hết. Còn hai thứ duyên duyên và tăng thượng duyên đó, thì nó trùm tất cả pháp. Chứ duyên duyên tức là sở duyên duyên, tức là ở trong nơi mình có cái năng duyên, ở ngoài có cái cảnh sở duyên, tức là chỉ cho cả căn và cảnh. Căn là năng duyên, cảnh là sở duyên thì gọi đó là duyên duyên. Rồi tăng thượng duyên tức là nó giúp cho sự tăng trưởng mỗi cái có ra, mà nếu không có cái duyên này thì nó không thể tăng trưởng được. Cho nên nói là tăng thượng duyên. Như vậy hai cái này nó trùm tất cả pháp. Đó, tới đây thì coi như cái dòng ngoặc đó nó xong. Bây giờ đáp rằng, tức là đáp rằng cái câu hỏi tại sao nó chẳng sanh đó. Dẫn lại tụng: quả là từ duyên sanh, là từ phi duyên sanh. Cái duyên ấy là có quả, duyên ấy là không quả. Bốn câu tụng này là một cái thẩm định lại, bởi vì khi mà lý luận muốn cho nó rõ ràng vấn đề thì mình thẩm định nó để người ta xác nhận có phải vậy không. Giờ ông nói quả từ duyên sanh hay là cái quả từ phi duyên sanh, bởi vì ông nói rằng quả do duyên sanh, phải không? Như vậy đó là cái quả đó từ duyên mà sanh hay là từ phi duyên sanh, đó là thẩm định lại. Thì khi thẩm định cái đó là để một dọc giải ở sau. Thì đây giải thích cái lời thẩm định đó. Nếu bảo có quả thì quả ấy là từ duyên sanh, là từ phi duyên sanh. Nếu bảo có duyên, duyên ấy là có quả, là không quả. Nếu ông bảo nói rằng có duyên thì cái duyên đó, trong duyên nó có quả hay là không quả, cả hai đều không đúng hay là không được. Vì cớ sao? Đây mới giải thích rộng từ đây thì sao. Nhân thị pháp, tức là cái nhân ấy là cái pháp sanh ra quả. Cái nhân đó là cái pháp để sanh ra quả. Cái pháp ấy gọi là duyên đó. Thì như vậy cái nhân để mà tạo thành cái quả đó thì cái nhân đó gọi là duyên, phải không? Có chỗ thì mình gọi là nhân, nhưng mà ở đây thì dùng nó là duyên. Nếu cái quả ấy chưa sanh thì sao chẳng gọi là phi duyên đó. Nói rằng do duyên mà sanh quả, mà nếu quả chưa sanh thì lúc đó làm sao? Nó làm duyên cái gì? Tôi nói thí dụ, tôi nói là do gỗ làm duyên nên thành cái bàn, phải không? Mà khi người ta không làm cái bàn thì gỗ làm duyên cho cái gì? Làm duyên cái gì? Thì gỗ là phi duyên rồi, phải không? Bởi vì nếu mà nó là duyên của cái bàn thì khi nào làm cái bàn thì nó mới là duyên. Còn nếu không làm bàn thì nó là duyên cái gì? Đó là cái lối đặt lại cái ngày luận chủ để cho mình thấy mình thường thường nói là cái đó là duyên cái đó, nhưng mà đâu hẳn vậy. Có khi cái đó nó sẽ làm duyên với cái khác thì sao. Như vậy thì khi nào làm cái bàn thì mới gỗ là duyên cái bàn, phải không? Còn không làm cái bàn thì cái gỗ là phi duyên. Đó là cái lối lý luận người ta nêu ra như vậy. Đây là giải thích các duyên nó không quyết định. Cái duyên nó không quyết định cái gì hết. Vì cái sao? Nếu quả thì chưa sanh khi ấy chẳng gọi là duyên. Nghĩa là khi chưa sanh thì cái đó không gọi là duyên. Mình nói thí dụ như là những cái gỗ tròn thì khi gõ tròn á, mình nói gõ tròn á là cột, phải không? Là cột của cái nhà. Thì như vậy cái gỗ là duyên, gỗ tròn là duyên của cái nhà, phải không? Nhưng mà nếu người ta không cất nhà thì gỗ tròn là duyên của cái gì? Là duyên cái gì? Thì như vậy thì nó có thể nó là cây trụ, cột đèn, hoặc nó là cái gì đó, phải không? Chứ nó đâu hẳn là nó là của cái nhà. Vậy như vậy thì như vậy khi cần làm nhà thì nó là duyên của cái nhà, mà không cần làm nhà thì nó là duyên của cái khác. Như vậy thì khi không làm nhà nó gọi là phi duyên đó. Đó, vì vậy mà đây mới đặt vấn đề là vậy. Chỉ con mắt thấy từ duyên thanh quả, gọi đó là duyên. Khi duyên thành do ở nơi quả, như vậy thành được cái duyên là từ quả mà thành, chứ còn nếu không có quả thì không gọi là duyên được, phải không? Đó, như vậy thì sở dĩ mình nói nó là duyên là do có cái quả mà mới nó thành duyên. Do cái quả sau, cái duyên trước, mà nếu chưa có quả thì đâu được gọi là duyên. Cái quả nó có sau, cái duyên nó có trước, nhưng mà khi chưa có quả thì không được gọi là duyên. Ví dụ như cái bình do nước đất hòa hợp cho nên có cái bình xanh, vì thấy cái bình nên biết nước đất vân vân là duyên của cái bình. Nếu cái bình mà khi chưa có thì sao chẳng gọi nó, chẳng gọi đất nước vân vân là phi duyên, phải không? Như vậy thì khi cái bình thành thì đất nước là duyên cái bình, mà khi không làm bình thì đất nước là duyên cái gì? Đất nước là phi duyên, phải không? Nó không phải duyên cái bình nữa. Thế nên quả không từ duyên sanh, duyên còn không sanh, huống là phi duyên nữa ha. Như vậy thì cái quả là cái mà sanh, còn cái duyên là cái trợ để sanh, giúp để sanh, phải không? Mà đây tất cả pháp mà nó có sanh thì mới thành pháp, nếu không sanh thì có thành pháp được không? Như vậy thì muôn sự muôn vật ở giữa này mà mình nói nó sanh thành, tức là chỉ khi nào nó đầy đủ điều kiện để mà thành hình một cái gì đó thì gọi đó là sanh thành. Bây giờ đây nó là từ duyên để thành ra cái quả. Như vậy thì từ duyên mà thành quả, mà bây giờ trong duyên nó không có quả, hay là trong duyên nó có quả đều không thành sanh hết. Thì đã không thành sanh thì nói nhân duyên sanh quả được không? Nhân duyên sanh quả được không? Nếu nói nhân duyên sinh quả thì chỉ cần có hai cái lý luận. Một là quả trước có trong nhân, hai là quả không có trong nhân, trước không có trong nhân. Đó. Mà hai cái đó giải không được thì tất nhiên nhân không sanh ra quả được, phải không? Mà trước có thì không sanh, mà trước không cũng là không sanh. Thì như vậy ở đây thì không nói cái đó, mà đây chỉ nói về duyên. Duyên sanh ra quả, mà duyên là cái có sau, có trước, quả là cái có sau. Khi thành quả thì cái đó mới thành duyên, phải không? Có quả rồi thì cái kia mới là duyên của quả. Mà nếu khi không quả thì cái đó là duyên của cái gì? Như vậy thì nói duyên sanh ra quả có thể được không? Đó là một cái lý luận để nói duyên không sanh ra quả. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy rằng không phải lý luận như vậy mà phá hết cái lý nhân duyên, phải không? Chẳng qua là vì phàm nhân hay là những cái vị tu theo tiểu thừa cố chấp nhân duyên là chân lý, nhân có tự tánh của nhân, duyên có tự tánh của duyên, cố định như vậy, cho nên bị bẻ, bị chấp. Phàm nói nhân duyên thì phải biết như quyển như quá, mà trái lại thì cho là thật. Bởi vậy cho nên mới phá những cái phá chấp này, là để phá cái chấp về nhân duyên, chứ không phải phá về cái thuyết nhân duyên. Nó rõ ràng như vậy. Lại nữa, quả trước ở trong duyên có không đều không thể được. Nó ở trước đã nói quả trước trong duyên, hoặc là trước trong duyên có quả, hoặc là trước trong duyên không quả, hai cái đều không thể được. Trước không thì làm duyên cho cái gì? Nước trước có thì đâu cần làm duyên, đâu có dùng làm duyên, phải không? Thì nếu trước không quả thì đã nói rằng cái quả có thì cái duyên nó mới thành, phải không? Cái quả có thì cái duyên mới thành, mà nếu nó không có quả thì làm duyên cho cái gì mà phải là duyên? Còn nếu mà trước không quả thì nó cũng không làm duyên cái gì. Trước có quả thì nó đã thành hình thì làm duyên cái gì? Còn trước không quả thì trước không quả như hồi nãy nói thì nó cũng không thành duyên. Vì vậy mà nói rằng trong duyên trước chẳng có quả, chẳng không quả, tức là trong duyên trước nói là có quả hay là trước không quả. Nếu trước có quả thì chẳng gọi là duyên vì nó đã thành hình rồi. Còn nếu trước quả trước vì quả có trước hay là quả trước có, nếu trước không quả thì cũng gọi là duyên vì chẳng sanh ra vật khác. Tại sao chẳng sanh vật khác? Nếu trước không quả, thân duyên trước không quả thì cũng chẳng gọi là duyên, phải không? Trước không quả thì cái chỗ này đa số mình nghi, phần nhiều mình nói trong duyên thì trước không có quả, phải không? Rồi nó tụ hội đủ rồi mới thành quả, phải không? Thì như vậy mình nghe nó hợp lý. Như vậy thì ở đây nói rằng trong duyên nếu mà trước không quả thì chẳng sanh ra vật khác. Nó nghĩa là sao? Vì chẳng sanh vật khác là sao? Như bảo hỏi ví dụ lúa đó, phải không? Nếu trong cái hạt lúa nó không có liên hệ gì với cái mầm lúa và cây lúa sao, thì nó đâu sao nó không sanh ra cây bồ đề, cái gì, phải không? Mà nó chỉ sanh được cây lúa thì như vậy trong duyên có liên hệ tới quả chứ, phải không? Mà mình nói không liên hệ tức là mình tách rồi, nó thành ra cái vật ngoài rồi. Không liên hệ tức là vật ngoài, mà vật ngoài thì tại sao nó không sanh ra cái khác mà chỉ sanh cái đó thôi đó. Bởi vậy cho nên ấy, vì chẳng sanh vật khác. Đã tổng phá tất cả nhân duyên, nay muốn nghe mỗi phá các duyên. Rồi đây là một cái lối ngài muốn cho liên hệ trước sau. Người đặt câu hỏi để giải thích. Như vậy thì từ trước đến đây là đã phá cái nhân duyên, mà phá cái chung hay là duyên sanh quả, phá cái chung tổng quát rồi. Nhưng bây giờ muốn phá từng cái để thấy cho rõ hơn. Vì vậy mà nói nay muốn nghe mỗi phá các duyên. Ở đây đáp rằng nếu quả không có sanh cũng lại không cái không sanh. Cũng chẳng có không sanh. Đó, đây là nói hoặc là có, hoặc là không, hoặc là chẳng có, chẳng không. Đâu được nói có duyên. Ở đây là để đưa ra ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là sao? Quả chẳng có sanh. Trường hợp thứ hai là chẳng không sanh. Trường hợp thứ ba là chẳng có, chẳng không sanh. Đó. Thì đâu được nói là có duyên. Thì đây giải thích. Nếu mà duyên hay sanh quả thì nên có ba thứ. Một là có, hoặc là có, hoặc là không, hoặc là cùng có cùng không, phải không? Hưởng vô tức là cùng có cùng không. Đó. Trong ba trường hợp đó, hoặc là có, hoặc là không, hoặc là cũng có cũng không. Đó là cái lối để giải thích. Như trong bài kệ trước đã nói, trong duyên hoặc là trước có quả thì không nên nói sanh. Nếu trong duyên mà trước có quả thì không nên nói sanh, vì đã có, vì trước đã có. Nếu trước không quả, tức là trong duyên mà trước không quả thì cũng không nên nói sanh. Vì sao? Vì trước nó không. Như vậy đó là đã hai trường hợp rồi. Cũng duyên cùng không duyên đồng vậy. Vì duyên cùng không duyên đồng, cũng vì duyên cùng không duyên đồng, có không cũng không sanh. Đó tức là cái câu vì duyên cùng không duyên đồng là đã giải thích hai cái trước. Bây giờ tới giải thích cái thứ ba, có không cũng không sanh. Tại sao? Có không gọi là nửa có nửa không, hai cái đều có lỗi. Lại có cùng với không trái nhau, không cùng với có trái nhau, thì đâu được một pháp mà có hai tướng trái nhau như vậy. Như thế là ba thứ tiền quả sanh, cái tướng sanh không thể được. Cho nên nói rằng có mặt cho nên không sanh. Vì sao mà nói rằng có nhân duyên như vậy? Tức là tới đó coi như là phá được cái lý nhân duyên. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây là dùng cái lối phá bốn duyên theo cái thứ tự của nó. Cái thứ đầu á, thứ một này là phá về nhân duyên. Thì khi phá nhân duyên á, thì đặt ra ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là trong nhân trước có quả. Vấn đề thứ hai là trong nhân trước không quả. Vấn đề thứ ba là trong nhân trước có quả không quả, phải không? Thì ba vấn đề đó tìm tọt cùng thì không có, không cái nào được hết. Mà không cái nào được hết, như vậy thì trong duyên sanh quả được không? Vì vậy mà nói nhân duyên sanh quả không được. Đó là giải thích cái thứ nhất. Thì như vậy, giả sử như đoạn này, tôi muốn hỏi rằng trong nhân, nói rằng nhân duyên sanh quả, thì tại sao bác nhân duyên sanh quả? Thì mình phải nói sao? Nghĩa là sở dĩ nói nhân duyên không thể sanh quả được là bởi ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, trước có. Trường hợp thứ hai, trước không. Trường hợp thứ ba là nửa có nửa không, đều không thể sanh. Vì vậy mà kết luận rằng nhân duyên không thể sanh quả, phải không? Thì cái học sở dĩ tôi muốn nói là để mấy chú thấy rõ rằng chúng ta học chữ nghĩa là phần phụ thôi, mà nắm được cái yếu lý mới là phần chánh. Chữ nghĩa nó là phụ để giúp cho mình đọc cho chạy, cắt nghĩa cho được, nhưng mà nắm được cái yếu lý thì mới hiểu được cái ý của luận sư hay luận chủ. Như vậy ta giải thích cái nhân duyên sanh rồi, phải không? Đến cái thứ đệ duyên, cái này thì đọc nghe nó rắc rối lắm, phải không? Cái thứ đệ duyên này, tại vì mình không có rõ ràng, nó đọc thấy nó rắc rối. Thứ đệ duyên là sao? Quả nếu khi chưa sanh thì chẳng nên có diệt. Cái pháp diệt đâu hay duyên, cho nên không thứ đệ duyên. Nếu nói rằng cái quả mà nó khi nó chưa sanh á, thì nó đâu có diệt được. Nó có sanh rồi mới có diệt, phải không? Chưa sanh rồi là sao có diệt? Mà nói thứ đệ duyên là cái trước diệt cái sau sanh, phải không? Thì cái trước diệt cái sau nó sanh, thì cái trước với cái sau đó nó có liên hệ nhau. Mà bây giờ cái trước nó diệt rồi, làm sao sanh cái sau? Nó đã diệt thì làm sao mà sanh? Còn khi chưa sanh á, thì đâu có nói nó diệt được, phải không? Thì như vậy, có sanh mới thành quả, mà chưa sanh làm sao thành quả? Mà chưa sanh á, thì lúc đó chưa có, mà chưa có nói diệt thì diệt cái gì, phải không? Mà nói là niệm trước diệt nào, niệm sao sanh, thì làm sao sanh? Như vậy thì cái thứ đệ duyên ngay đó là đã thấy không thành vấn đề rồi. Cho nên đây mới giải thích. Các cái tâm vương tâm sở ở trong ba thời, thứ lớp sanh, ba thời là quá khứ, hiện tại, vị lai đó, thứ lớp nó sanh, tâm vương tâm sở hiện tại diệt cùng vị lai, nó làm thứ đệ duyên. Hiện tại nó diệt rồi nó làm thứ đệ duyên cho vị lai, bởi vì cái này hiện hả? Thì nó làm quá khứ cho cái tâm vô tâm sở vị lai, bởi vì cái này diệt rồi thì cái kia nó mới sanh, thì cái diệt này là hiện tại mà cái sẽ sanh là vị lai. Thì như vậy cái tâm vô tâm sở hiện tại nó diệt thì nó sanh ra cái tâm duyên tâm sở vị lai, vì vậy mà nó làm cái duyên, thứ đại duyên cho cái vị lai. Rồi cái pháp vị lai chưa sanh thì cùng cái gì mà làm thứ đại duyên? Mà bởi vì cái này diệt thì nó làm thứ đại duyên cho cái sao, mà cái sao lúc nó chưa sanh thì thứ đại duyên cho cái gì? Thành ra mình thấy nên cái khi mà đặt ra một cái, một pháp hay một điều thì cái đó cũng là gượng gạo thôi, nó không có lẽ thật. Bởi vì nếu nó thứ đệ tức là thứ lớn, cái này tới cái kia, như mình nói leo thang thì cái nấc một nó làm cái duyên thứ nhất để bước lên cái nấc thứ hai, phải không? Nấc thứ hai làm duyên để bước nấc thứ ba. Nhưng mà bước lên nấc thứ một mà không bước lên nấc thứ hai thì nó có làm duyên nữa không? Như vậy thì cái duyên á là phải có cái kế tục, phải không? Có kế tục. Mà nếu chỉ đặt tình trạng mình không duyên cái gì hết, tại vì kế tục mình tưởng tượng nó là duyên thôi, phải không? Nó là nó kế tục, mình tưởng tượng là duyên, cái sự thật mỗi nấc là mỗi nấc chứ không cái gì duyên cái gì hết, phải không? Nhưng mà vì mình bước cái này rồi bước cái kia rồi mình thấy nó là duyên cho nhau đó, thì đây giống như vậy. Cái trước diệt, cái sau sanh, rồi nó là cái trước làm duyên cái sau, phải không? Chứ còn sự thật thì nó, nếu mà cái trước đã diệt mất thì đã diệt mất làm sao làm duyên cho cái sau đó. Mà cái sau khi chưa sanh làm sao mà nói là duyên được? Nếu cái pháp vị lai đã có tức là sanh thì đâu dùng cái thứ để duyên. Thì hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là nếu cái pháp vị lai chưa sanh thì cái pháp hiện tại diệt rồi làm sao làm duyên cho cái pháp sau, cái chưa có đó. Còn nếu cái sau sanh á thì cái trước diệt mất, cái sau sanh rồi, sanh rồi cần làm duyên gì nữa, phải không? Nó có mặt rồi nói gì làm duyên. Như vậy thì tâm vương, tâm sở hiện tại không có một lúc nào an trụ, hay là không có một phút giây nào mà dừng trụ. Nếu chẳng trụ thì làm sao hay làm thứ để duyên? Bởi vì nó cứ sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, nó không có dừng một tí nào hết. Và không dừng làm sao nó làm thứ để duyên cho cái khác được? Nó làm duyên cho cái khác phải là lúc nó còn có mặt, nó mới giúp cái kia, mới gọi là duyên, phải không? Mà nó sanh ra cái nó diệt liền làm sao làm duyên? Đó. Nếu có trụ thì không phải là pháp hữu vi. Nghĩa là pháp hữu vi là sanh trụ dị diệt, chứ nó không có dừng. Mà nếu nó dừng lại thì nó không phải là trụ dị diệt rồi. Đó. Như vậy thì nó khó lòng. Vì cái sao? Vì tất cả pháp hữu vi thường có tướng diệt. Nếu diệt rồi thì không thể cùng làm cái thứ để duyên. Nếu diệt mất rồi làm sao làm thứ để duyên được? Nếu nói cái pháp diệt vẫn có, ác là thường. Nếu nó diệt rồi nó vẫn có thì nó là thường. Bởi vì nó diệt mà có tức là không mất, phải không? Diệt mà không mất tức là còn hoài. Đó, thì như vậy là thường. Nếu thường thì không tội, không phước, vân vân. Nếu bảo khi diệt hay cùng làm thứ đệ duyên, khi diệt thì phân nửa diệt, phân nửa chưa diệt, lại không có cái pháp thứ ba tên là khi diệt. Nói rằng khi diệt là khi nào? Là phân nửa còn, phân nửa diệt, phải không? Thì đó là đang diệt. Khi diệt tức là đang diệt. Nhưng mà nói đang diệt á, thì như vậy ở đây chỉ nói có hai cái, sanh và diệt thôi, chứ không có cái đang diệt. Tức cái đang diệt là cái thứ ba. Mà cái đang diệt đó là nó diệt hay nó chưa diệt? Nửa diệt, nửa chưa diệt. Mà nửa diệt thì tức là đã diệt, nửa chưa diệt tức là còn sanh. Thì nói sao? Đó, cho nên nó đây không có cái pháp thứ ba mà nói là đang diệt. Đó là giải thích rõ ràng về cái thứ đại duyên rồi. Như vậy thứ đại duyên là không thể được, phải không? Nhưng mà tới cái đoạn này cái mấy chú đọc thấy rối rắm trời ơi. Thời đây là sao? Là rối rắm. Rối rắm tại sao? Nó đây dẫn nè. Lại Phật nói tất cả pháp hữu vi tất cả pháp hữu vi niệm niệm nó diệt, không một niệm nào mà dừng trụ. Vì sao mà nói hiện pháp hiện tại có muốn diệt và chưa muốn diệt? Đó, đây là dẫn cái lời Phật nói trong kinh để phá cái chấp của nhị thừa. Về văn nhị thừa họ phân tích cái thứ đệ duyên này, họ nói rằng có cái khi mà cái bị các cái ngài luận sư ta bác nói nếu tâm trước diệt, tâm sau tâm thì diệt rồi làm sao làm cái duyên cho tâm sau. Thì các ngài nói khi nó diệt á, nó có phần nửa diệt, phần nửa chưa diệt, phần nửa chưa diệt nó phụ cho cái sau tâm đó. Vì vậy mà nói rằng thời diệt đó, thời diệt tức là khi nó đang diệt nó có phần nửa diệt, phần nửa chưa diệt, các phần nửa nó phụ cho cái sau. Nên ở đây mới dẫn lời Phật để mà phá cái đó. Đấy, trong kinh Phật nói tất cả pháp hữu vi niệm niệm diệt chứ không có cái nửa diệt nửa không đó, đó. Nhớ cái đoạn này dẫn để mà phá, không có một lúc nào dừng trụ. Thì làm sao mà nói rằng hiện pháp hiện tại có muốn diệt và có chưa diệt, chưa muốn diệt đó. Đó thì như vậy đó, lại câu đó bác thẳng cái ý phần nửa diệt phần nửa chưa diệt đó, phải không? Rồi đây mới giải thích, giải thích theo ở trong A Tỳ Đàm mấy ông chấp ha. Ông bảo trong một niệm không trong một niệm không ấy muốn diệt và chưa muốn diệt, ác là phá cái tự pháp ha. Ông bảo trong một niệm không đó, vì diệt diệt là không, phải không? Trong một niệm không đó mà có phân nửa muốn diệt, phân nửa chưa muốn diệt, thì đó là ông tự phá, ông phá cái tự pháp, tức là phá cái pháp của Phật dạy là niệm niệm diệt đó. Trong A Tỳ Đàm của ông nói có cái pháp, có cái pháp diệt, có cái pháp chẳng diệt, có cái pháp muốn diệt, có cái pháp chẳng muốn diệt. Cái pháp muốn diệt đó là hiện pháp hiện pháp hiện tại sắp muốn diệt. Còn cái pháp mà chưa muốn diệt đó thì trừ cái pháp hiện tại sắp muốn diệt ra thì ngoài ra hay là còn bao nhiêu cái pháp hiện tại và cái pháp quá khứ vị lai, cái pháp vô vi của quá khứ vị lai ấy gọi là pháp chẳng muốn diệt. Thế nên không có thứ để duyên, thành cái câu kết thúc này làm ta lúng túng. Phải không? Đúng là cái câu kết thúc thì nằm ở trước á, còn cái này là chú thích thêm, giải thêm về cái lý mà ông nói phân nửa diệt, phân nửa không muốn diệt, mà dẫn trong A Tỳ Đàm của ông để giải thích để bác. Rồi cái khi đó mà để về cái mình đọc mình thấy nó lúng túng, cũng như cái chuyện mà đáp viết ở đằng trước vậy đó. Thì ở đây dẫn cái trong A Tỳ Đàm của các cái vị bên Nguyên Thủy, thì các vị đã nói rằng có trong cái pháp diệt đó có phần nửa muốn diệt, phần nửa chưa muốn diệt. Bây giờ cái gì phần nửa diệt, phần nửa chưa muốn diệt, thì cái phần nửa diệt là chỉ cho cái pháp hiện tại nó sắp muốn diệt thì gọi là phần nửa diệt. Còn phần nửa chưa muốn diệt là chỉ cái gì? Chỉ cái hiện tại sắp muốn diệt đó ra, ngoài cái đó ra, thấy không? Rồi còn những cái gì nữa? Còn cái pháp hiện tại mà thuộc về cái pháp vô, quá khứ hiện tại vị lai của những cái gì mà của cái pháp vô vi đó, cái pháp vô vi của quá khứ vị lai đó, thì cái pháp đó đâu có diệt, phải không? Thì như vậy ở đây mới chỉ rằng tôi nói cái pháp chưa muốn diệt là cái pháp nào, là ngoài cái, ngoài cái mà sắp muốn diệt của ông ra, thấy không? Còn tất cả những các pháp hiện tại, pháp hiện tại mà nó không muốn diệt đó, và cái gì nữa, và cái pháp vô vi của quá khứ và vị lai đó, những cái đó là cái chưa muốn diệt. Phần nữa cái muốn diệt của ông là gạt qua bên, và những cái pháp mà vô vi, việc pháp vô vi thì pháp đó có diệt nha. Pháp vô vi của quá khứ, pháp vô vi của vị lai, nó cũng cộng trong cái chưa muốn diệt đó. Bởi vì nó là thường mà đó. Thì như vậy đó là cái đoạn này, từ cái đoạn mà Nhữ A Tỳ Đàm vì sao là đoạn chú thích tới cái pháp mà diệt á, pháp chẳng muốn diệt à. Còn cái thị cố vô thứ đại duyên đó là để kết thúc cái đoạn trên đó, đó là kết thúc. Vì vậy mà cái thứ đại duyên nó không thiệt. Rồi bây giờ giải thích về duyên là sao. Như chư Phật đã nói, chân thật di diệu pháp, tức là cái pháp di diệu chân thật, nơi đây không có cái pháp duyên thì làm sao mà có duyên à. Bởi vì đứng trong cái hệ bát nhã của Đại Thừa thì thấy tất cả pháp không tự tính, mà đã không tự tính thì có pháp nào thật, mà không có pháp nào thật thì làm sao có pháp năng và sở, phải không? Mà không có pháp năng sở thì làm gì có năng duyên sở duyên, mà gọi là duyên à. Như vậy thì đây là căn cứ về pháp bát nhã Đại Thừa để mà phá cái thứ đại duyên. Giải thích, Phật nói pháp, các pháp Đại Thừa hoặc có sắc, không sắc, có hình, không hình, có hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi, vân vân, các cái pháp tướng đều vào trong nơi pháp tánh, tất cả đều không. Tất cả đều không, tức là tất cả đều không có tự tánh đó. Như vậy thì tất cả pháp hữu vi vô vi, hữu sắc vô sắc, hữu tướng vô tướng vân vân đều không có tự tánh. Mà đều không tự tánh thì làm sao mà có cái năng duyên sở duyên. Cho nên không tướng không duyên thí như là các cái dòng nước chảy vào biển, đồng là một vị thật pháp đáng tin à, tùy nghi mà nói, không có thể thật. Cái pháp thật thì mình nên tin, còn cái pháp tùy nghi thì không có phải thật, thế nên không có duyên duyên. Bây giờ tôi nói mấy huynh đệ thấy, thí dụ như ở đây tôi là cái người chịu trách nhiệm truyền bá sự tu hành, mà chủ trương của tôi là tôi truyền bá làm sao, truyền bá với cái người nào mà gọi là tôi cho rằng đáng tin cậy, kham nhận được những cái gì mà tôi dạy thì tôi truyền sao. Có dạy họ ráng tu thập thiện, tránh thập ác hay không? Truyền sao? Tức là tôi sẽ truyền theo cái lối tổ bụt Bồ Đề Đạt Ma quả chiếc dép, phải không? Còn nếu mà người Phật tử thường tới thì tôi dạy hẳn sao? Bỏ ác, phải tu thiện, phải không? Phải làm những điều phước, vân vân. Thì như vậy, cái tôi nói tánh cách không còn đối đãi đó là với cái mục đích chính, phải không? Lời chân thật của tôi muốn nói. Còn cái tôi tùy nghi, dạy họ bỏ ác, làm lành, làm phước, bố thí, đi chùa, vân vân, thì cái đó là tùy nghi. Là cái đó đáng tin hay cái kia đáng tin? Cái nào đáng tin? Thì cái pháp thật là đáng tin hay là cái pháp tùy nghi đáng tin? À đó, như vậy mà người ta lại cứ tin vào cái tùy nghi mà không chịu nhận là cái pháp thật. Như vậy nên ở đây nói rằng kinh Đại Thừa Phật nói không, các pháp không tự tánh đó là cái pháp thật đáng tin, còn cái mà tùy nghi để mà giáo hóa đó, thì cái đó nó không phải là thật. Không phải là thật. Vì vậy mà nói năng duyên sở duyên rồi đó là nói tùy nghi, phải không? Còn nói tất cả pháp mà không có thật tánh á, không có tự tánh á, đó là pháp thật. Nó hiểu vậy thì mình mới biết cái ý nghĩa giáo hóa của Phật. Có khi Phật lập ra năng duyên sở duyên, có khi thì Phật nói tất cả pháp không có thật, không thật làm gì có năng duyên sở duyên, phải không? Mà khi nói tất cả pháp không thật đó là cái chủ đích Phật muốn nói. Còn khi nói năng duyên sở duyên nhân dân chia trẻ đó là cái tùy nghi à. Vì vậy mà đây mới dùng ra mấy cái câu thật pháp thì đáng tin, còn tùy nghi nói thì không phải là thật, thế nên không có duyên duyên à. Tăng thượng duyên, các pháp không tự tánh cho nên không có cái có tướng, nói có việc ấy, nói vì có việc ấy, việc ấy có thì không đúng. Cái câu này là do một cái nhà dịch, có nhà khác dịch ấy, thử hữu cố bị hữu, thử vô cố bị vô. À, còn ở đây dịch thì vô hữu ở hữu thị sự cố thị sự hữu thị sự vô cố thị sự vô. Đó là tại cái nhà dịch để đứng ra trong A Hàm dịch cái câu này là thử hữu cố bị hữu, thử vô cố bị vô đó. Dịch thường là cái này có nên cái kia có, cái này xanh nên cái kia xanh, cái này diệt nên cái kia diệt đó. Nên những cái câu đó mà mình hiểu thì nó không khó, còn không hiểu thấy nó lúng túng, phải không? Nói rằng cái này việc này có, cái việc ấy có. Việc mình phải nói này cũng một chữ thị thôi, mà phải nói cái này với cái ấy hoặc cái này với cái kia thì nghe nói rõ. Vì việc này có cho nên việc kia có thì không đúng. Đây là bác cái đó, vì nói cái tăng thượng duyên á, bởi có cái này cho nên nó giúp cho cái kia thành, nó là tăng trưởng cái kia, thì như vậy cái này và cái kia đều thật hết, cái này và cái kia nó là thật, nó tăng thượng. Tôi thí dụ như giờ có hạt giống, hạt giống rồi có thêm nước phân ánh nắng mặt trời thì cái hạt giống đó nó liền sao nảy mầm, phải không? Nảy mầm thì khi nảy mầm nó càng ngày càng lớn lên thì đó, thì cái hạt giống đó là nhân, phải không? Hay là nhân duyên. Còn cái phân đất đó là gì duyên? Là tăng thượng duyên. Như vậy thì cái hạt lúa nó nảy mầm thì mà được càng ngày càng tăng trưởng thì nó nhờ đất nước nhân dân làm tăng thượng duyên. Thì đất nước nó có hay không? Có hạt giống, có đất, có nước nhân dân, phải không? Cho nên mới có cái tăng trưởng. Thì cái này cũng còn ảnh hưởng tới 12 nhân duyên nữa. Nó có vô minh cho nên có hành, có hành nên thức nhân dân. Tức là 12 nhân duyên cũng thuộc cái này có nên cái kia có. Nếu mà vô minh hết thì hành hết, cho nên nói cái này diệt nên cái kia diệt. Như vậy thì 12 nhân duyên là thiệt không? Nếu mà nói 12 nhân duyên là cố định á, là có thực thể cố định á, thì hết tù, thấy không? Vô minh là xuất kiếm, là vô minh không làm sao mà đổi được. Đó. Như vậy mới thấy cái chỗ này nói coi như là bác 12 nhân duyên mà không phải. 12 nhân duyên chỉ là cái pháp phương tiện để mà giải thích trong mê thôi, phải không? Nếu mà hết mê thì vô minh hết thì mấy cái kia nó rã trời, phải không? Sở dĩ mấy cái kia nó thành tựu được là tại cái vô minh. Mà vô minh phá tan thì mọi kia đã giờ nó không có thiệt. Mà vô minh nếu thiệt thì đâu phá tan, phải không? Nếu vô minh thiệt thì hết mong phá tan. Mà phá tan được vô minh tức là vô minh không thiệt. Mà vô minh không thiệt thì cả một dòng đều. Nhưng mà khi mê thì nó thiệt hết. Mới có vô minh thì mấy thứ chưa thiệt. Đó, cho nên đây mới giải thích. Kinh nói 12 nhân duyên, việc ấy có, vì việc ấy có nên việc ấy có. Đây ác không đúng, vì cớ sao? Các pháp từ duyên sanh, từ các duyên sanh, vì các pháp từ các duyên sanh, nó không có cái tánh nhất định. Vì không có tánh nhất định cho nên không có cái có tướng. Vì không có vì cái có tướng không thì đâu được nói việc ấy có nên việc ấy có, vì việc ấy có nên việc ấy có, thế nên không có tăng thượng duyên. Bởi vì ở đây nói rằng cái gì mà nhân duyên sinh thì nó không có cái tánh quyết định, phải không? Không có cái quyết định, tánh quyết định, mà không có tánh quyết định thì tức là nó không có cái tướng quyết định, mà không có tướng quyết định thì đâu được nói cái này có cái kia có, phải không? Nếu có cái này có cái kia thì cái này thiệt cái kia thiệt, là có cái tự tánh, có cái quyết định rồi. Mà tất cả không có cái quyết định, không có tự tánh thì làm sao nói cái này cái kia được? Thì như vậy ở đây tôi nói thí dụ như mấy chú mà tôi nói nào thông phương, nào thông quyển, nào thông gì đó, là có cái quyết định không? Có không? Không mà. Mà nếu kêu thông phương rầy thì thông quyển không có buồn, phải không? Mà kêu thông quyển rầy thì thông phương không có buồn. Đã không có tới quyết định là lá ra người này người kia liên hệ nhau, không có ai quyết định hết. Mà sao nói ai thì người ta chịu, người kia không có chịu. Đó là để nói lên rằng tuy không có tánh quyết định mà mình chấp quyết định, mình mê chấp quyết định, cho nên mình cứ thấy mình là một cá thể riêng biệt, phải không? Bởi vậy cho nên khi mình vui người khác khổ, mình không có đau lòng, vì mình thấy mình với họ là cá thể riêng biệt. Còn nếu mình thấy mình và họ không có khác, cùng là cái tướng hư dối tạm bợ không khác, thì đã không khác thì trên cái thể đất nước gió lửa thì như nhau, phải không? Thì như vậy thì có cái gì mình riêng, có cái gì họ riêng, mà không có cái mình riêng, không có cái họ riêng, thì cái khổ của họ cũng như cái khổ của mình, cái vui của họ cũng như cái vui của mình. Vì vậy mà Bồ Tát thấy chúng sanh khổ coi như mình khổ, còn mình thấy ai khổ là họ khổ, mình không có khổ, phải không? Đó là tại vì mình thấy có cái cá thể riêng biệt. Thì chính khi thấy có cá thể riêng biệt là lúc mê lúc tỉnh. Đó là mê. Vậy mà người ta hay thấy riêng như vậy đó. Như vậy thì không, đã không có cái này có cái kia có, thì làm sao mà có tăng thượng duyên? Phật tùy theo cái phân biệt, theo phàm phu mà phân biệt có không, cho nên nói duyên. Sở ý là Phật nói duyên là tùy theo cái phân biệt của phàm phu mà ngài nói có hay không, cho nên buộc lòng ngài phải nói nhân duyên hay nói duyên, duyên này duyên nọ. Như vậy đó là coi như phá hết bốn duyên rồi, phải không? Đây mới giải thích lại nữa, lược rộng trong cái nhân duyên, lược và rộng tìm quả không thể được. Trong nhân duyên nếu không, tức là không quả, thì làm sao mà từ duyên sanh ra quả? Lược là gì? Là ở trong cái nhân duyên hòa hợp không quả. Rộng là gì? Là ở trong mỗi duyên cũng không quả. Nói lược là chỉ thẳng trong một cái nhân duyên, bốn duyên mà chỉ nói thẳng là nhân duyên là không quả. Thì nói nhân duyên không quả thì coi như trùm hết mấy cái kia rồi, nhưng mà nói lượt. Còn giờ muốn nói rộng ra thì thêm cả bốn duyên, duyên nào cũng không có quả hết. Nếu lượt rộng trong nhân duyên không quả thì làm sao nói quả từ nhân duyên ra? Như vậy thì đã nói là tất cả trong cái duyên nó không sanh ra quả, thì làm sao nói quả từ nhân duyên ra? Lại nữa, nếu bảo duyên không quả mà từ trong duyên ra, thì cái quả ấy sao chẳng từ phi, trong phi duyên mà ra? Nếu nói rằng trong duyên nó không có quả mà quả từ trong duyên ra, thì sao nói quả từ phi duyên ra? Bởi vì nó không có liên hệ gì nó cũng ra được. Giải thích, nếu trong nhân duyên tìm quả không thể được, cớ sao chẳng từ phi nhân duyên, phi duyên mà ra? Như ở trong đất không có bền, mình nói rộng, trong đất nước không có bền, tại sao không tìm, không có từ ở trong sữa vân vân ra bệnh? Thì đây là một cái lối thí dụ để rõ rằng nếu mà trong duyên mà không có ra quả thì tìm phi duyên lại càng không có quả, phải không? Vì cái nào nó cũng là vô lý hết. Thứ nhất là phi duyên là cái càng phi lý hơn. Lại nữa, nếu quả từ duyên sanh thì cái duyên ấy không tự tánh, mà từ không tự tánh sanh thì sao không đâu được từ duyên sanh? Đó, vốn câu đó nói gì? Nói là nếu mà mình nói cái quả từ duyên sanh, cái duyên ấy lại không có tự tánh, mà không tự tánh thì đâu phải là cái duyên thiệt, phải không? Mà không phải duyên thiệt thì sao? Như vậy để nói từ không tự tánh mà sanh thì đâu được nói tự dương tánh. Quả nó không tự tánh, mà không tự tánh là cái không thiệt. Mà nói tự không thiệt sanh thì thôi đâu nói, đâu được nói tự dương tánh. Mà mình nói tự dương sanh tức là mình xác nhận cái duyên là thiệt. Quả chẳng từ duyên sanh, chẳng từ phi duyên sanh. Đặt cái, một là không từ duyên sanh nè, hai cũng không từ phi duyên sanh. Thì do bởi vì quả không có thì duyên và phi duyên cũng không. Bởi vì quả nó không từ duyên sanh, không từ phi duyên sanh thì như vậy là không quả. Bởi vì quả không có thì duyên và phi duyên cũng không có luôn. Đó là cái giải thích tổng quát để biết rằng cái quả nó không thật. Quả từ các duyên sanh, duyên ấy không có tự tánh. Nếu không có tự tánh, ác không có pháp. Bởi vì không có tự tánh thì đâu có pháp quyết định, mà không pháp quyết định làm sao mà sanh. Vì vậy cho nên không pháp thì đâu thể sanh. Thế nên quả không từ duyên sanh. Mà chẳng từ phi duyên sanh là sao? Là vì phá cái duyên, nói là phi duyên, thật không có cái pháp phi duyên. Nghĩa là tất cả sự vật ở giữa này đều là do duyên chứ không có phải phi duyên. Nếu chẳng từ hai cái chỗ đó mà sanh á, ấy ác không có quả. Vì không có quả cho nên duyên và phi duyên cũng không. Đó là kết thúc để thấy là phá nhân duyên, phải không? Như vậy thì cái phẩm phá nhân duyên, tôi nhắc lại một lần nữa, phá cái chấp nhân duyên có tự tánh, có thực thể, chứ không phải phá cái lý nhân duyên của Phật nói. Phật nói cái lý nhân duyên là để chỉ cho các pháp không có tự tánh, mà người ta lại chấp nhân có tự tánh, duyên có tự tánh, tức là chấp nhân thật, duyên thật, thì vì vậy mà bị phá. Phá là phá cái chấp thật, chứ không phải phá cái pháp nhân duyên không tự tánh của Phật nói. Như vậy thì chủ yếu ở đây là phá cái chấp tự tánh để chỉ ra không có tự tánh, phải không? Phá cái pháp mà người ta cho rằng có tự tánh để chỉ ra các pháp không có tự tánh. Bây giờ pháp có tự tánh là pháp làm sao? Mấy chú thấy pháp tự tánh là pháp làm sao? Pháp có tự tánh là pháp có cái cá thể thực, phải không? Rồi cố định, không có đổi dời. Tức là có thực thể cố định á, mà giữa này có cái gì có thực thể cố định đâu, phải không? Mà mình lầm chấp các pháp có thực thể cố định. Tôi nói thí dụ như một tấm tôn, tôn xi măng đó, thì mình nhìn lên thấy một tấm tôn, phải không? Nhưng mà giờ có thực thể của tấm tôn không? Chỉ là giấy, là xi măng, là cát, phải không? Nó trộn nhào lại rồi nó thành như vậy. Có cái gì là thực thể của nó, phải không? Nhưng mà khi cái duyên nó hợp lại rồi, mình thấy như có một cái thực thể riêng. Rồi thấy như vậy là cái thấy chưa đến đã thật, mà mình chấp đó là thật. Vì như vậy cái thấy và cái chấp đó là tỉnh hay là mê? Là từ cái mê đó rồi mình cứ cái tấm tôn xi măng không thiệt, không có tự tánh, thì cái con người có mình đây có thiệt không? Có tự tánh không? Thiệt không? Sao mà mình thấy mình thiệt bon à? Hoàn toàn là thiệt, phải không? Như vậy mới thấy cái mê về cái ngã quá nặng. Cái ngã này nếu mà nhìn với con mắt y học thì nó kết tụ bao nhiêu là tế bào, bao nhiêu là loại, phải không? Thì toàn là những cái tế bào đó rồi nó hợp lại. Cái gì là mình, có gì là thiệt đâu. Cũng như một tấm tôn xi măng, nó bao nhiêu là hạt cát, bao nhiêu là hạt xi măng, phải không? Ráp lại chứ có cái gì thực là một tấm tôn. Rồi thân này cũng bao nhiêu là tế bào, bào này bào nọ, đủ thứ tế bào ráp lại, thì cái gì là mình? Thực thể là mình. Vậy mà thấy mình là thiệt, thiệt thôi là thiệt. Cho nên nhiều khi mấy chú thấy nó có những cái tức cười. Ví dụ như mình có một cái gì dở mà người khác thấy rõ vậy đó, muốn chỉ giùm không dám chỉ nữa. Chỉ thời dẫn cái dở có rồi đó, mà người ta chỉ dùm cho mà cũng nghe nói là phát giận lên liền. Thì như vậy để thấy rằng cái chấp ngã nó quá đậm, quá dày, quá sâu. Bây giờ nếu mà thấy cái pháp không có tự tánh thì cái bản thân này có tự tánh không? Cái gì là ta? Thành nó chỉ ngã đó là thầm nói tự tánh, phải không? Mà nếu không thấy có ngã tức là không thấy có tự tánh, không thấy có tự tánh tức là vô ngã, phải không? Đó. Mà nếu mình thấy học cái pháp như duyên này thì thấy thân này, bây giờ tôi nói như hôm trước tôi nói cái sanh nó không thật là vì sao? Vì trong nhân trước có quả, trong nhân trước không quả. Bây giờ nói ngay cho mình đi, mình sanh vào lúc nào? Mấy chú nói tôi nghe coi. Mà lúc bây giờ tôi hỏi, lúc mới tụ họp lại là sanh, nhân duyên tụ hội lại là sanh, hay là lúc nhân duyên tròn đủ mới gọi là sanh? Thấy không? Nó khi mà trong tử cung của mẹ mà có cả cái buồn trứng, rồi có cả những cái tinh trùng của cha này kia, nó lẫn vô, lúc đó nó họp lại là lúc nó sanh, hay là khi đủ tai mắt rồi ra đời mới gọi là sanh? Thành ra mình nói sanh là khi cái mà nó thành hình rồi mới sanh, mà khi nó mới tưởng không phải sanh sanh. Từ chưa có mà tưởng tức là sanh rồi. Như vậy lúc nào thiệt sanh? Thì cái sanh đã không thiệt mà lại còn chấp cái giờ sanh. Ngu ngốc không? Rồi chấp cái giờ sanh thì cho sanh giờ đó là giàu, giờ đó là nghèo, giờ đó gì là có phải từ một cái si mê này nó kéo dọc những cái si mê là làm cho người ta đau khổ dài. Rồi nói cái giờ sanh mình không tốt, rồi buồn, rồi tủi, rồi đủ thứ hết. Như vậy có phải là thiên hạ vì không thấy được lẽ thật rồi tạo những cái mê muội làm khổ cho nhau? Để người không biết thì cứ như vậy mà tin, phải không? Tin như vậy rồi phải khổ, lựa từng cái ngày, lựa từng cái giờ, cái thay ma chết mà không dám đem chôn, thú rình mà cứ để nó chờ cho đúng ngày đúng giờ mới đi chôn, vô lý làm sao, phải không? Những cái chuyện nó kêu bằng điên đảo, không có lẽ thật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng học cái lý đạo là học cái lẽ thật. Mà lẽ thật này nó chỉ có khi nào chúng ta tỉnh, phải không? Nó không có lúc chúng ta mê. Bởi vậy cho nên khi mê thì không bao giờ thấy được lý đạo hết. Chỉ khi tỉnh mới thấy. Đâu, đọc coi xong rồi.
Cứu lại.